Dạ, trước khi vào buổi sinh hoạt hôm nay, mời toàn thể ở trước Phật tử cùng chắp tay để niệm Phật. Nam mô vào đầu buổi sinh hoạt hôm nay, quý thầy muốn hỏi toàn thể quý vị một câu rất là thực tế. Quý vị nhìn về cuộc đời này thấy như thế nào thì mình trả lời như thế đó. Bây giờ quý vị chén lại cái sự có mặt của mình trên đời này, tức là mình sinh ra trên đời này là mang thân này, là quý vị thấy vui hay là khổ? Có ai thấy vui không? Cũng có người thì thấy khổ, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có người thấy vui, phải không? Chứ không phải là ai cũng hoàn toàn có niềm là thân khổ cả, phải không? Đó. Thì đó là mình đang nói về nhiều người nè. Giờ nói trên một thân mình thôi. Bây giờ quý vị nhìn lại trên một thân nói chuyện mình thôi, là có vị nào mà hoàn toàn từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên đó, là mình gặp cảnh may mắn 100% mà không bao giờ có một cảnh khổ nào không? Trong đây có quý vị nào được cái hạnh phúc mà không bao giờ gặp cảnh khổ hết? Có không? Hoàn toàn không, phải không? Nhưng mà có lúc nào quý vị gặp cảnh vui không? Không có, phải không? À, cho nên á, mình thấy nè, nơi mọi người á, thì có người nhìn cuộc đời này là khổ, nhưng mà cũng có những người người ta cho cuộc đời này là vui, phải không? Hoặc là nơi thân của một người thôi, trên thân của một người, mà có khi thì mình thấy cuộc đời mình rất là vui tươi, nhưng mà cũng có khi mình thấy sao mà khổ quá. Thì quý vị biết tại sao mà mình bị một cái phân vân, không định đoạt được rằng cuộc đời mình khổ hay là vui? Tại sao quý vị chưa tìm ra một cái quyết định đó? Có phải là khi mà gặp cảnh mà vừa ý mình thì quý vị thấy cuộc đời là vui, phải không? Thuận theo mình, tất cả mọi cái đều thuận thì gọi là vui. Nhưng mà trong một hoàn cảnh nào đó trái lại với cái ý mình, trái lại với cái sự sống của mình, thì mình thấy đó là khổ. Thì như vậy, cái khổ, cái vui của cuộc đời đều quan điểm như vậy. Nhưng mà quan điểm như vậy, quý vị nhìn lại là quý vị đó nhìn theo cái gì để định đoạt khổ vui? Có nghĩa là cảnh thuận thì mình thấy là vui, mà cảnh nghịch thì thấy là khổ. Cho nên mình định nghĩa về khổ vui đó là theo cảnh bên ngoài để định nghĩa, chứ không phải là được nhìn chân lý đúng để định nghĩa về khổ vui, đúng không? Tức là theo cảnh bên ngoài, theo hoàn cảnh bên ngoài để quyết định cuộc đời mình là khổ hay vui, chứ không phải có một chân lý đúng để nhìn xác minh rằng cuộc đời này khổ hay là vui. Nhưng mà nếu quý vị xác định và nhận định theo một hoàn cảnh bên ngoài như vậy thì có cái gì chắc chắn mà đúng được không? Cả một cuộc sống của mình, nhưng mà mình định nghĩa, định đoạt theo một cái quan niệm của cảnh bên ngoài, thì đó là mình đã bản mình cho một cảnh bên ngoài, để rồi nó khổ thì mình khổ, nó vui thì mình vui, nó thấy như thế nào thì mình lại theo như thế đó. Hôm nay mình gặp cảnh thuận thì mình cảm thấy vui, và ngày mai gặp cảnh nghịch thì mình lại thấy khổ. Thì đó là cái nhìn chung của con người, mà người ta lại theo cái cảnh bên ngoài để định vị cho mình. Đó, từ đó là mình bị lệ thuộc cảnh đó, cho nên mình không định đoạt cái nghiệp khổ vui. Thì bây giờ mình học Phật rồi, thì mình cũng cần phải nhìn cho đúng về cái vấn đề khổ vui này, để rồi mình có một cái cách giải quyết ổn định cho cuộc đời mình, ổn định và không còn bị cái khổ cái vui tương đối cuộc đời chi phối nữa. Đó, thì Đức Phật nói thân là gốc của đau khổ, đó là Ngài nói lên cái lẽ thật, là một chân lý Ngài đã nhận định rõ, Ngài đã thấy rõ, nói lại cho chúng ta thấy và phát tâm tìm cách khỏi ra cái khổ đó. Thì để mình tìm xem nguyên nhân vì lý do gì mà có thân là khổ và bằng cách nào để thoát khỏi cái khổ đó. Cho nên xoay quanh và làm sáng tỏ vấn đề này, đó là nội dung của buổi nói chuyện hôm nay. Cho nên đề tài mà quý thầy nói chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay là thân là gốc khổ. Thì quý vị nhìn lại, có khi chúng ta thường quan niệm là sợm tối lo làm lùng khổ sợ là vì cái gì? Vì cái miệng này nó đòi ăn phải không? Nếu mà quý vị không ăn thì chắc rằng là mình khỏi làm gì hết, mình ngồi không nó khỏe rồi. Cho nên mình nghĩ rằng là sợm tối mình lo làm lùng khổ sợ là tại cái miệng này thôi. Bây giờ cái miệng này chỉ cần mà không ăn thì có như mọi việc ổn định, mình ngồi không là khỏe. Bởi vậy có câu chuyện quý vị biết không? Cái miệng nó ngồi không nó ăn mà tay chân nó làm hoài. Cho nên một hôm anh tay chân anh làm mệt quá, anh nhìn mình làm hoài mình có hề được ăn gì đâu, mà cái thằng miệng kia nó ngồi không nó ăn miết à. Tất cả một hôm thôi mình không thèm đi làm nữa, ở nhà có thì miệng lại gì ăn. Nhưng mà khi không thèm đi làm có thì miệng lại gì ăn. Mà quý vị biết cái tay chân ngồi không làm, không cho cái miệng ăn thì khoảng chừng 3 ngày thì sao? Hạn công tay chân một rụ rời luôn. Thôi thì đi làm nuốt cái miệng nó chắc ăn, phải không? Thì mới đầu mình nghĩ thương, mình tưởng như là cái miệng nó làm cho mình ăn nó khổ. Nhưng mà xét lại thì miệng không ăn thì tay chân cũng rụ rời. Cho nên cái gốc khổ đó nó phải là vì cái miệng, mà do cái thân này. Có cái thân này cho nên mình phải lo cho cái này, cho nên nó mới có ra khổ. Thì từ đó quý vị mới thấy cái miệng ăn để nuôi cái thân, cho nên khổ là từ thân mà có ra, gốc là do thân có ra. Còn để không thân thì làm gì có khổ, phải không? Cho nên ông Lão Tử ông nói sao? Ngô hữu đại hoàng vì ngô hữu thân, cập ngô vô thân hà hồi chí hữu. Hoặc là có chỗ nói đủ hơn là ngô sở dị hữu đại hoàng giả vì ngô hữu thân, cập ngô vô thân hà hồi chí hữu. Có nghĩa là ta sở dị có một cái hoàng lớn, cái khổ lớn là ra vì ta có thân này. Bây giờ nếu mà ta có thân thì khổ nào mà có? Thì đó là một lời nói khẳng định về cái khổ do thân. Nhưng mà mình nếu chỉ dân án đỏ thôi thì sao? Là bây giờ mình muốn hệ khổ mình hủy thân này à, vô lý phải không? Cho nên là mình nói đó là xác định cái khổ là do thân, để rồi mình chấp nhận đó là một cái lý đúng và mình tìm cách để thoát ra khỏi cái khổ mà không cần phải hủy hoại cái thân này. Đó, thì đó là một vấn đề mà mình cần bàn đến. Thì cái đặt vấn đề đầu tiên là mình nghe nói thân là khổ thì đó là nói chung chung thôi. Nhưng mà có bao giờ quý vị đặt ra một câu hỏi là tại sao có thân là gốc của khổ không? Chắc là mình ý thấy phải không? Thì vào thời Đức Phật có bốn thầy đi theo, sau khi thức thực xong thì bốn vị về và ngồi dưới gốc cây chiếm nghiệm về chân lý, và bốn vị cùng bàn với nhau, cùng hỏi với nhau rằng là trong thời gian này cái gì là khổ hơn cả, có nghĩa là cái gì là khổ nhất. Thì một vị bảo cả khổ trong thiên hạ không gì hơn là khổ dâm dục. Một vị thứ hai thì nói là cái khổ trong thế gian thì không có gì khổ hơn là sấn giận, sấn dễ. Mỗi lần sấn là trong mình nó nặng ráng lên rất là khổ sở. Và một vị khác thì bảo là khổ trong thế gian không gì hơn là đói khát, đói rất là côn cao, khó chịu. Và một vị thứ tư thì nói là khổ trong thiên hạ không gì hơn là sợ hãi. Có nghĩa là mình sống trong cái sự sợ hãi thì không bao giờ yên, bất an cho nên khổ. Thì quý vị thấy bốn vị nói đều có bốn cái lý khác nhau mà đều là đúng phải không? Bốn cái đúng thì nó còn thiếu một cái nhất cỏ. Thì từ đó mới không ai biết là ai là chân lý, thì cùng đến để mà gặp Đức Phật. Thì từ đó Phật nói mày ống là luân chứa đến chỗ tột cùng. Thì khổ trong thiên hạ không gì hơn là cỏ thân, đói khát nè, lành nặng nè, sấn nhuệ nè, sợ hãi nè, sắc dục nè, oán hài vân vân, đều do nơi thân. Tất cả những cái đó không sai, nhưng mà nó đều nơi thân mà cỏ ra, cho nên thân đó là gốc. Luận về thân á thì thân là gốc của đau khổ, là nguồn của tai họa, nhọc nhằn lo sợ muôn mối, từ loài bò bay mẩy cửa trong ba cõi tan hại lẫn nhau, nào ta nào người dịnh mắt trong đường sanh tử không dừng, đều do nơi thân cả. Muốn lìa khỏi khổ ở cõi thế phải cầu thật nhiệt, nhiệt tâm vào việc chẳng chẳng không tưởng mới được niết bàn, ấy gọi là vui. Thì cái lý do mà quý vị tiếp theo đó nói đều là đúng, nhưng mà đều chưa được một cái chân lý chung á, là tại vì quý vị đó nói theo cái tập quả nghiệp của kiếp trước mình còn giữ lại. Là tại vì trong tiên kiếp á, bốn thầy này là bốn con thú vật, một vị làm con cò, một vị làm con bồ câu, một vị làm con nai và một vị làm con rắn. Thì thời quả thử, trong thời tiên thân của Phật, lúc bảy giờ Phật là một vị tỳ kheo tu được nắm phép thần thông tên là Đinh Tận Lực. Lúc này vị này ngồi hành đạo dưới cội cây trong núi rất là vạn lạng an nhàn. Thì khi ấy có bốn con cầm thủ nó hầu ở hai bên ngài và thường được an ổn bởi cái sức cứu của vị này. Thì bốn con cầm thủ đó, một là con chim bồ câu, hai là con cò, ba con rắn độc và bốn là con nai. Thì bốn con này á, nó thường ngày làm bàn với nhau và cùng chúng tu với vị tỳ kheo này. Thì một hôm nó mới bàn với nhau về sự khổ trong thời gian thì cái gì là nặng nhất. Thì con cò nó đáp, đói khát là khổ nhất, tại vì đói khát là khiến thân gây ổn, mắt mờ, thân thích hỗn loạn và lao mình nó cùng bẫy. Đồng loại của nó là do cái khổ này, do cái đói này cho nên phải xa vào bẫy. Và con bồ câu thì nó dâm dục là khổ nhất, tại vì nó lạy lần và không suy nghĩ tạ thứ mạng đều do từ đó. Và con rắn á, thì nó nóng dần là khổ, tại tính chất của rắn là nóng. Một phép mà ạc ý nổi lên á, thì không kể là người thân hay là kẻ sơ đều có thể giết được, cho nên đó là khổ. Và con nai thì tật nó là sợ, cho nên nó nói sợ hãi rất là khổ. Tôi mà đi chơi ở trong rừng hoang á, thì tâm thương hốt hoảng lo sợ, sợ thờ sáng và sợ những con chó sói, vừa nghe tiếng đồng á, thì liền chạy đó. Thì đó là cái khổ của nó. Thì vì tỳ kheo Đinh Tận Lực này mới nói với bộ con thủ kia, nói rằng là chỗ luôn cả ngứa chứ lột gạo không tột mẹ khổ, sự khổ trong thiên hạ không gì hơn là có thân. Thân á, là vật khổ lo sợ không lường, tôi biết rõ như thế nên bỏ tục vào đạo, dứt ý lìa tưởng, chẳng tham đắm thân tự đại, muốn đoạn nguồn khổ, giúp chỉ cái đạo của niết bàn tịch diệt, không hình tưởng rời xa sau lo thể mà được an vui. Thì bọn con cầm thủ nghe xong thì tâm liền khai ngộ. Thì Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo được ngụ thông lúc ấy nấy là ta, còn bọn con thủ đỏ thì nấy là bọn ông. Đời trước đã nghe ta nói về nghĩa nguồn gốc của khổ rồi, sao ngày nay lại con tánh luận như thế? Có nghĩa là sao ngày nay lại không rõ mà tánh luận như vậy? Thì bộ thầy tỳ kheo nghe liền xấu hổ tự trách, thì ngay đó là chuyện của A-la-hán. Thì bây giờ quý vị nhìn lại, kiếp trước là một con cò đó, tính chất của con cò là gì? Nó đói khát, cho nên nó thấy cái khát là khổ. Thì hôm nay một ông tỳ kheo mà từ cò tái sanh thì nói cái đói là khổ, phải không? Đó là nói theo cái gì? Tập quả nghiệp của quả thử cò. Tương tự như vậy, con rắn thì nó sân, cho nên bây giờ làm tỳ kheo thì cái lòng sân còn, cho nên chiếm nghiệm về lòng sân rõ, bởi vậy mà nói sân dần là khổ. Thì đó cũng là nói theo cái khía cạnh tập quả nghiệp của mình, từ quả thử còn lại mà nói theo, phải không? Thì vân vân, cả con vật khác cũng vậy. Thì từ đó mình thấy nói theo tập quả nghiệp nghĩa là sao? Tức là vẫn đúng, nhưng mà đúng theo khía cạnh của tập quả nghiệp, chứ không phải là đúng theo khía cạnh của một cái nhìn đúng chân lý bằng trí tuệ nói ra. Còn Đức Phật á, là bằng trí tuệ ngài thấy rõ, cho nên ngài nói ra bằng chân lý, ngài nói rõ là tất cả khổ kia không phải sai, nhưng mà nương đến thân mà có, nếu thân không có thì cả khổ kia nương từ đâu, phải không? Cho nên cả khổ kia từ thân mà có, bởi vậy thân là gốc của khổ. Thì như vậy, một lý do thứ nhất mình trả lời câu hỏi tại sao có thân là gốc khổ, quý vị rõ chưa? Tại vì thân là chứa nhóm cả khổ, cho nên có thân là gốc khổ, phải không? Tức là mình có rất nhiều cái khổ, nhưng mà cái thân là cái gốc, cái chỗ để chứa nhóm tất cả các cái khổ kia, cho nên có thân là gốc khổ. Thì đó là lý do thứ nhất. Bây giờ mình sang một lý do thứ hai. Bây giờ quý vị xét lại giữa thời gian này á, là khổ hoàn toàn từ đầu tới cuối, hay là có khi khổ có khi vui? Trong cái khổ đó thỉnh thoảng nó cũng có những cái nhịp nghị cho mình vui, phải không? Cho nên cũng có khi khổ cũng có khi vui. Nhưng mà tại sao Đức Phật hỏi cuộc đời là khổ? Như vậy nó có sai chân lý không?